bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong giờ kinh chiều với các linh mục, tu sĩ và chúng sinh Cuba. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Bên chi quyền chi theo Chúa, cho dù gian nan khó trên đường thế, con vẫn luôn trông cậy hy vọng nơi Chúa, nên không bao giờ thất vọng mồ người. Dù con đường thăng thẳm xa xăm, con đường
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 43b đến câu 45. Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, người nói với các môn đệ: "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời." Nhưng các ông không hiểu lời đó. Vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chữa lành đứa trẻ bị kinh phong do quỷ ám, Chúa Giêsu nhận thấy mọi người, trong đó có cả các môn đệ, bỡ ngỡ và kinh ngạc về việc này. Trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu một đàng sợ dân chúng ngộ nhận, người là đấng cứu thế theo kiểu trần gian, giải thoát họ khỏi ách đô hộ bằng con đường chính trị và quyền lực. Đàng khác, Ngài muốn nhờ cơ hội này để giáo huấn các môn đệ. Ngõ hầu từng bước một, họ sẽ hiểu chính xác về công việc cứu thế của người. Nên người đã loan báo lần thứ hai về cuộc thương khó. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Để cứu độ loài người, Chúa Giêsu đã tự nguyện đi vào con đường khổ nạn, con đường của sự tự hủy ra không, con đường của sự từ bỏ dứt khoát mọi vinh hoa, con đường của sự hy sinh tột cùng, đến nỗi hiến cả mạng sống mình cho cả nhân loại. Như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Philippe: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Con đường Chúa Giêsu đã đi luôn là lời mời gọi, nhưng cũng là một thách đố cho những ai muốn làm môn đệ người. Nếu muốn cộng tác vào công cuộc cứu thế của Chúa và muốn cứu độ chính mình, chúng ta cũng phải thực hiện con đường tử nạn theo gương Chúa Giêsu và sau đó được phục sinh với người. Vì Thánh Phaolô còn nói, chính những việc Chúa Giêsu tự nguyện thực hiện thánh ý Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Người tín hữu đi con đường Chúa Giêsu đã đi một cách cụ thể, bằng sự từ bỏ, bằng cái chết hàng ngày, cái chết âm thầm của sự hy sinh phục vụ vô vị lợi vì người khác, cái chết của từng giây phút khi phải chiến đấu với những cám dỗ của thế gian, làm cho chúng ta xa cách Chúa, cái chết khi phải chống trả với những lôi cuốn của xác thịt và những cạm bẫy của ma quỷ, cái chết khi phải từ bỏ thói kiêu ngạo tự mãn, cái chết khi phải chiến đấu gay go để tập một nhân đức nào đó, cái chết khi phải chu toàn bổn phận với lòng mến của một người cha, người mẹ và một người con trong gia đình, cái chết khi phải nói lời thứ tha và cầu nguyện cho những kẻ thù của mình, vân vân. Đó là những điều tất yếu của người môn đệ Chúa Giêsu cần phải thi hành. Người Kitô hữu đích thực của Chúa Giêsu phải chiến đấu cam go từng giây phút, hầu có thể bước theo Chúa đến cùng và giúp mọi người nhận ra một vị Thiên Chúa nhân hậu và giàu tình thương đang hiện diện nơi trần gian này. Lạy Chúa, nếu chỉ cậy dựa vào sức mạnh con người, chúng con không thể bước theo con đường của Chúa, con đường thập giá, con đường hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Xin Chúa ban ân sủng để trợ giúp chúng con vượt qua những khó khăn nơi bản thân, nơi tha nhân, nơi công việc, hầu có thể bước theo Chúa. Xin cho chúng con khi vấp ngã trên đường đời, luôn biết đứng dậy và kiên trì theo Chúa đến cùng. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gặp gỡ Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Trưa ngày 23 tháng 9 vừa qua, sau khi hội kiến với Tổng thống Barack Obama ở Tòa Bạch Cung, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nhà thờ chính Tòa Thánh Matthew của Tổng giáo phận thủ đô để gặp gỡ các giám mục Hoa Kỳ. Hội đồng giám mục nước này đông thứ hai trên thế giới sau Italia và có 457 giám mục, kể cả các vị về hưu. Nhà thờ Thánh Matthew có 175 năm lịch sử, nhưng có hình thức như hiện nay từ hơn 102 năm nay. Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị đã từng cử hành thánh lễ tại đây hồi năm 1979, trong chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài tại Hoa Kỳ. Buổi gặp gỡ với các giám mục Hoa Kỳ được bắt đầu bằng kinh giờ trưa bằng tiếng Latin và tiếng Anh. Kết thúc giờ kinh, Đức Hồng Y Donald Vuet, Tổng giám mục sở tại, và Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Joseph Kurz, Tổng giám mục giáo phận Louisville, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời chúc mừng cộng đồng Do Thái nhân dịp lễ Yom Kippur, là ngày thông hối, với chay tịnh và cầu nguyện, là lễ trọng nhất trong năm của Do Thái giáo. Ngài cầu chúc các tín hữu Do Thái tiếp tục tiến bước trên con đường thánh thiện, như lời mời gọi của Thiên Chúa. Các con hãy nên thánh, vì ta là Đấng Thánh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì sức sinh động của tin mừng đã làm cho giáo hội của Chúa Kitô tại đất nước Mỹ này được tăng trưởng đáng kể. Sự góp phần quảng đại mà giáo hội tại đây đã và còn tiếp tục cống hiến cho xã hội Hoa Kỳ và thế giới. Đức Thánh Cha nói, tôi nhiệt liệt đánh giá cao và cảm động cảm ơn vì lòng quảng đại và liên đới của anh em đối với tòa thánh và với công trình loan báo tin mừng tại bao nhiêu miền đang chịu đau khổ trên thế giới. Tôi vui mừng vì sự dấn thân kiên quyết của giáo hội anh em cho chính nghĩa sự sống và gia đình, một lý do chính trong chuyến viếng thăm này của tôi. Tôi chú ý theo dõi nỗ lực rất lớn tiếp đón và hội nhập những người nhập cư. Họ tiếp tục nhìn Hoa Kỳ với cái nhìn của những người lữ hành đến đây để tìm kiếm những nguồn mạch đầy hứa hẹn về tự do và sung túc. Tôi ngưỡng mộ công việc của anh em trong sứ mạng giáo dục, trong các học đường, các cấp, và hoạt động bác ái trong nhiều tổ chức của anh em. Đức Thánh Cha ám chỉ đến ảnh hưởng những vết thương do nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên gần đây, và Ngài tháp tùng quyết tâm quảng đại của giáo hội Mỹ trong việc chữa trị cho các nạn nhân, với ý thức rằng, khi chữa trị, chúng tôi luôn luôn được chữa lành. Và để tiếp tục hoạt động, để những tội ác ấy không bao giờ tái diễn nữa. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài không muốn đến đây để phán xét hay để đưa ra những bài học. Ngài chỉ muốn khích lệ các giám mục như những mục tử do Thiên Chúa thiết định để chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Rồi Đức Thánh Cha lần lượt đề cao tầm quan trọng của việc siêng năng cầu nguyện và giảng dạy, tránh những cám dỗ khép kín mình trong vòng đai sợ hãi, tiếc nuối, mà cần tích cực cổ võ nền văn hóa gặp gỡ, thăng tiến đối thoại với nhau, với các linh mục thuộc quyền, với giáo dân, các gia đình và xã hội. Cần để cho tâm hồn mình vang vọng lời Chúa. Các con hãy mang lấy ách của Thầy và học cùng Thầy, là người hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Và các con sẽ tìm được bổ dưỡng cho tâm hồn các con. Ách của Chúa Giêsu là ách tình thương, và vì thế là bảo đảm sự bồi dưỡng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh một điểm thiết yếu trong sứ mạng của giám mục là cống hiến cho nước Mỹ chất men khiêm hạ nhưng mạnh mẽ về sự hiệp thông. Ngài nói, chúng ta ấy là một ngọn đèn pha không thể tắt liệm. Thực vậy, trong đêm đen dày đặc của cuộc sống, con người cần để cho mình được ánh sáng hướng dẫn, để chắc chắn về hải cảng đang chờ đợi mình. Chắc chắn rằng những con thuyền của họ không đâm vào đá tảng và cũng không bị sóng gió vùi dập. Vì thế tôi khuyến khích anh em, hãy đương đầu với những thách đố của thời đại ngày nay. Xét cho cùng, trong mỗi thách đố ấy, luôn có sự sống như một hồng ân và trách nhiệm. Tương lai tự do và phẩm giá xã hội chúng ta tùy thuộc cách thức chúng ta biết đáp lại các thách đố ấy. Rồi Đức Thánh Cha đưa ra hai điều dặn dò với các giám mục Hoa Kỳ. Lời dặn dò thứ nhất liên quan đến tình phụ tử giám mục của anh em. Anh em hãy là những vị chủ chăn gần dân, những vị mục tử gần gũi và phục vụ. Sự gần gũi này cần được biểu lộ đặc biệt với các linh mục của anh em. Hãy tháp tùng họ, để họ tiếp tục phục vụ Chúa Kitô với tâm hồn không chia sẻ. Vì chỉ có sự sung mãn làm thỏa mãn các thừa tác viên của Chúa Kitô. Vì thế, tôi xin anh em đừng để các linh mục hài lòng nửa chừng. Hãy chăm sóc các nguồn mạch thiêng liêng của họ, để họ không rơi vào cám dỗ trở thành những công chức bàn giấy, nhưng là biểu hiện tình mẫu tử của giáo hội sinh sản và nuôi dưỡng con cái mình. Hãy cảnh giác để họ không mệt mỏi trong việc đứng dậy để trả lời cho ai gõ cửa ban đêm, khi họ nghĩ rằng mình có quyền nghỉ ngơi. Hãy huấn luyện họ để họ sẵn sàng dừng lại, cúi mình, đổ dầu thơm, vác lên và chi phí cho người tình cờ bị bóc lột khỏi những gì tưởng là sở hữu. Lời dặn dò thứ hai của tôi nói về những người nhập cư. Từ lâu anh em đã học ngôn ngữ của họ, nâng đỡ chính nghĩa của họ, đón nhận sự đóng góp của họ, bên vực các quyền của họ, cổ võ sự tìm kiếm của họ mong được phong phú, bảo tồn ngọn lửa đức tin của họ. Anh em hãy biết rằng, cũng có những tài nguyên để chia sẻ. Vì thế, anh em hãy đón tiếp họ, đừng sợ hãi. Hãy trao tặng họ sự nồng ấm của tình yêu Chúa Kitô và khám phá mầu nhiệm trong tâm hồn họ. Tôi chắc chắn rằng, một lần nữa, những người ấy sẽ làm cho nước Mỹ và giáo hội tại đây được phong phú. Tin về Trung Đông. Đức Thượng Phụ Kande nói rằng, xin đừng khuyến khích các Kitô hữu rời khỏi Trung Đông. Trong khi kêu gọi các quốc gia châu Âu, không nên chỉ dành ưu tiên cho những người tị nạn Kitô giáo. Đức Thượng Phụ Kande Luis Rafael Đệ Nhất Saco đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với tờ La Stampa rằng, hiện nay có một nguy cơ rất thực của Trung Đông, Iraq và Syria, đó là mất tất cả các Kitô hữu của mình. Các nước châu Âu phải cung cấp nơi trú ẩn cho tất cả những người thực sự cần, bất kể họ thuộc tôn giáo nào. Tôi có thể xác nhận rằng, đây không chỉ đơn giản là chuyện di dời những người đang chạy trốn. Đức Thượng Phụ nói thêm, các linh mục cũng cho tôi biết là có những người không hề gặp khó khăn gì về mặt tài chính, ví dụ như người làm việc tại các ngân hàng, nhưng họ cũng bỏ chạy, mặc dù họ là những người không cần phải di tản. Họ không thực sự phải đi đâu hết cả, nhưng họ cảm thấy rằng một cánh cửa cơ hội đã mở ra, và họ sợ cánh cửa này sẽ sớm đóng lại. Do đó, họ tận dụng thời cơ này. Tin Vatican. Các hồng y cố vấn hoàn thành đề cương thành lập Bộ Giáo dân. Hội đồng 9 vị hồng y cố vấn đã trình bày với Đức Thánh Cha Francisco một đề cương cho việc hình thành một bộ mới trong giáo triều Roma, gọi là Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Vào lúc kết thúc một cuộc họp 3 ngày trong tuần vừa qua, Hội đồng các hồng y do Đức Thánh Cha bổ nhiệm để cố vấn cho Ngài trong việc cải cách giáo triều Roma, công bố đã hoàn thành một đề cương chi tiết cho việc hình thành một trong hai bộ mới mà các ngài đã đề xuất. Đề cương cho một bộ khác nhằm sáp nhập các cơ quan liên hệ đến các vấn đề bác ái, công lý và hòa bình chưa được hoàn chỉnh. Hội đồng cũng chưa hoàn thành việc soạn thảo lời mở đầu cho một tông hiến sẽ được Đức Thánh Cha công bố, trong đó hệ thống hóa những thay đổi trong cấu trúc của giáo triều Roma. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha có thể thành lập bộ mới mà không cần chờ đợi hoàn thành tài liệu đó. Đức Thánh Cha cũng đã yêu cầu hội đồng các hồng y cố vấn nghiên cứu tiến trình bổ nhiệm các tân giám mục. Mặc dù tiến trình đó nằm ngoài phạm vi cải cách bộ máy hành chính Vatican, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài muốn xem xét kỹ lưỡng cách thức các nhà lãnh đạo tại Vatican xác định 150 vị tân giám mục được bổ nhiệm mỗi năm. Bộ mới dự kiến mang tên Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống sẽ được hình thành bằng cách kết hợp các hội đồng giáo hoàng về giáo dân và hội đồng giáo hoàng về gia đình. Giáo hoàng học viện về sự sống sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng như một phần của bộ mới này. Cả hai, hội đồng giáo hoàng về giáo dân và hội đồng giáo hoàng về gia đình, hiện có văn phòng tọa lạc trong cung điện Thánh Calixtus trong khu Trastevere của Roma. Do đó, có nhiều khả năng là bộ mới sẽ có trụ sở chính ở đó, mặc dù hầu hết các bộ khác của Vatican hiện quy tụ xung quanh quảng trường Thánh Phêrô. Hiện nay giáo triều Roma có 9 bộ, gồm Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Giám mục, Bộ Giáo dục Công giáo, Bộ Phong thánh, Bộ Giáo sĩ, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc, Bộ Đời sống Thánh hiến và Bộ các giáo hội Đông phương. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chiều Chúa Nhật 20 tháng 9 vừa qua, trong chuyến công du mục vụ tại Cuba, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh chiều lúc 5 giờ với các linh mục, tu sĩ và chúng sinh quốc gia này tại nhà thờ chính tòa thủ đô La Habana. Mục thời sự hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong buổi gặp gỡ này. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Chúng ta tụ họp nhau trong nhà thờ chính tòa đầy lịch sử của Habana này, để dùng các thánh vị ngợi ca lòng tín trung của Thiên Chúa đối với dân của người, trong tâm tình tạ ơn sự hiện diện và lòng thương xót hải hà của người. Một lòng tín trung và thương xót không những được tưởng nhớ bởi tòa nhà này, mà còn bởi ký ức sống động của một số người cao niên trong chúng ta, những người nhờ kinh nghiệm mà biết được rằng, lòng thương xót của người kéo dài mãi mãi, và lòng tín trung của người xuyên suốt mọi thời đại. Vì thế, anh chị em thân mến, chúng ta hãy cùng nhau dâng lời cảm tạ. Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ, vì sự hiện diện của thần khí trong các đặc sủng phong phú và đa dạng của mọi nhà truyền giáo từng đặt chân tới lãnh thổ này, và trở thành người Cuba giữa người Cuba, một dấu chỉ cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa là vĩnh cửu. Tin mừng trình bày Chúa Giêsu trong đối thoại với cha của người. Nó đem ta vào tâm điểm của tình thân mật đầy cầu nguyện giữa Chúa Cha và Chúa Con. Vì giờ của người đã tới gần, Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ của người, cho những ai đang ở với người, và cho những ai sắp sửa tới nữa. Ta nên nhớ rằng, trong giây phút chủ yếu này, Chúa Giêsu đã biến đời sống của các môn đệ người, đời sống của ta, thành một phần trong lời cầu nguyện của người. Người xin cha người giữ họ hợp nhất và hân hoan. Chúa Giêsu biết rất rõ tâm hồn các môn đệ của người, và người biết rất rõ tâm hồn ta. Và do đó, người xin Chúa Cha cứu họ khỏi tinh thần cô lập, tinh thần chỉ biết đi tìm trú ẩn nơi các chắc chắn riêng của họ, và nơi các vùng an toàn riêng của họ. Tinh thần dửng dưng đối với người khác và tinh thần chia rẽ phe nhóm, chỉ làm méo mó gương mặt đa dạng một cách phong phú của giáo hội. Đó là những tình huống sẽ dẫn tới một thứ cô lập và chán nản, một nỗi buồn dần dần sẽ tạo ra oán hận, ta thán miên man, buồn chán. Đó không phải là ý Thiên Chúa dành cho ta, cũng không phải là sống trong thần khí, mà người đã mời gọi họ, mà người đã mời gọi ta. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu cầu xin để nỗi buồn này và sự cô lập này không trổi vượt trong tâm hồn ta. Ta muốn làm cùng một việc, ta muốn tham dự vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, vào lời của người, để ta có thể cùng nhau thưa rằng, lạy cha, xin giữ họ trong danh cha, để họ nên một như chúng ta là một, để niềm vui các con nên chọn. Chúa Giêsu cầu nguyện, và người mời gọi ta cầu nguyện, vì người biết rằng, một số điều chỉ có thể được tiếp nhận như hồng phúc, một số điều chỉ có thể được cảm nghiệm như hồng phúc. Hợp nhất là một ơn phúc chỉ có thể ban cho ta bởi Chúa Thánh Thần. Ta phải cầu xin cho được ơn này, và phải làm hết sức để được hồng phúc này biến cải. Hợp nhất thường bị lẫn lộn với độc dạng, với các hành động, tâm tư và lời nói y hệt như nhau. Đó không phải là hợp nhất, mà là làm y theo. Nó giết chết sự sống của thần khí. Nó giết chết các đặc sủng mà Thiên Chúa ban cho để gây ích cho dân người. Hợp nhất bị đe dọa bất cứ khi nào ta cố biến người khác thành hình ảnh và họa ảnh của chính ta. Hợp nhất là một hồng phúc, không phải một điều để áp đặt bằng sức mạnh hay bằng sắc lệnh. Tôi vui mừng được thấy anh chị em ở đây, những người nam nữ thuộc nhiều thế hệ, nhiều hậu cảnh và trải nghiệm khác nhau. Tất cả hợp nhất nhờ lời cầu nguyện chung của ta. Ta hãy cầu xin Thiên Chúa gia tăng ước nguyện của ta được gần gũi nhau. Được trở thành người lân cận, luôn có đó cho nhau, với tất cả các dị biệt, các ý thích và cách nhìn sự vật của ta. Được ăn nói thẳng thắn, bất chấp các bất đồng và tranh cãi, và không nói sau lưng nhau. Ước mong ta trở thành các mục tử gần gũi dân ta, cởi mở đối với các vấn nạn và các vấn đề của họ. Các tranh chấp và bất đồng trong giáo hội là điều nên chờ đợi, và, tôi dám nói, còn cần thiết nữa. Chúng là một dấu chỉ cho thấy giáo hội đang sống động và thần khí vẫn còn đang hành động, còn đang dạy men giáo hội. Khốn thay cho những cộng đồng nào không có chữ có và chữ không. Họ như những cặp vợ chồng hết còn tranh luận, vì đã mất hết hứng thú, mất hết yêu thương. Chúa cũng cầu nguyện để ta tràn đầy niềm vui trọn vẹn của người. Niềm vui của các Kitô hữu, và đặc biệt của các người tận hiến nam nữ, là dấu chỉ hết sức rõ ràng sự hiện diện của Chúa Kitô trong đời họ. Khi ta thấy những gương mặt buồn bã, thì điều này cảnh báo rằng một điều gì đó đang không ổn. Quả có ý nghĩa, khi đây chính là lời cầu xin mà Chúa Giêsu đã dâng lên Chúa Cha, ngay trước khi người tới vườn diệt Simani để làm mới lại tiếng xin vâng của người. Tôi biết chắc, tất cả các anh chị em đều từng phải chịu nhiều hy sinh, và đối với một số anh chị em, trong nhiều thập niên qua, những sự hy sinh này đã được chứng tỏ là khó khăn. Chúa Giêsu cầu nguyện vào chính giờ phút hy sinh của người, để ta đừng bao giờ đánh mất niềm vui, vì biết rằng người đã chiến thắng thế gian. Sự chắc chắn này gợi hứng cho ta, hết sáng này tới sáng nọ, để ta đổi mới đức tin ta. Với tình âu yếm không bao giờ làm ta thất vọng, nhưng luôn có khả năng phục hồi niềm vui của ta, nhờ lời cầu nguyện của người, và trước mặt dân của ta. Chúa Kitô làm ta có thể ngẩng đầu lên và bắt đầu như mới. Chứng tá tỏa sáng niềm vui này mọi lúc và ở khắp mọi nơi, là điều quan trọng xiết bao, có giá trị xiết bao đối với đời sống người dân Cuba, bất chấp các mệt mỏi, các lo âu của ta, và ngay cả các thất vọng, thứ cám dỗ nguy hiểm, vốn gặm nhấm chính linh hồn ta. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu cầu nguyện để tất cả chúng ta nên một, và để niềm vui của người ngụ cư trong ta. Ước mong ta cũng làm như thế, khi ta hợp nhất với nhau trong lời cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi kinh chiều, với các linh mục, tu sĩ và chúng sinh Cuba. Tại nhà thờ chính tòa thủ đô La Habana, hôm Chúa Nhật 20 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, ban lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta. Chạy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, chúng ta cùng chia sẻ với nhau đề tài Ước mơ đơn sơ cho bạn niềm vui. Trong cuốn sách của Canfield có câu chuyện sau đây. Vừa bước ra khỏi lớp và rẽ vào một dãy hành lang chính, Annie Hagadon đã va phải vào một học sinh lớp 5 cao lớn đang chạy đến từ hướng ngược lại, coi chừng mày đó, bắt con. Cậu ta nạt nộ cô học sinh lớp 3 này, rồi lách vòng qua người cô bé. Kế đó, cậu ta nhe răng cười khoái trá khi lấy tay ôm chân phải của mình, rồi bắt chước bước đi cả nhắc của Ami. Ami nhắm mắt lại một lúc. Không thèm chấp nó, em tự nhủ rồi đi về lớp học. Ấy vậy mà, cho đến cuối ngày hôm đó, tâm trí Ami vẫn không quên cử chỉ chế nhạo của cậu bé hồi sáng. Và cậu ta cũng không phải là người duy nhất làm thế với em. Ngay từ đầu năm học đến giờ, ngày nào cũng có bạn chọc ghẹo Ami, lúc thì nhại giọng nói của Ami, lúc thì bắt chước dáng đi khó nhọc của em. Lớp của em đông vui lắm, nhưng vì những lời chọc ghẹo đó khiến Ami thấy lạc lõng vô cùng. Trong bữa cơm tối hôm đó, Ami lặng lẽ ăn mà không nói lời nào. Biết con mình đã gặp chuyện không vui ở trường, mẹ cô tằng hắng rồi lên giọng vui đùa thông báo một tin sốt dẻo. Đài phát thanh địa phương năm nay có mở một cuộc thi viết về điều ước Giáng sinh. Các bạn mau mau viết cho ông già Noel và biết đâu bạn sẽ là người thắng cuộc. Mẹ nghĩ rằng cô bé có mái tóc xoăn màu vàng hung đang ngồi ở bàn nên tham gia ngay thôi. Ami khúc khích cười và không đợi mẹ giục lần thứ hai, em lấy giấy bút ra. Em đặt bút viết dòng chữ đầu tiên, thưa ông già Noel. Trong khi em nắn nót viết, mọi người trong nhà cố đoán xem Ami đang cầu xin ông già Noel điều gì. Mặc cho mọi người đoán, Ami không hề cho ai biết lời ước của mình. Tại đài phát thanh của thị trấn, những lá thư của các em nhỏ tới tấp gửi về. Khi đến lá thư của Ami, giám đốc Lee Tobin đã đọc đi đọc lại rất cẩn thận. Lá thư đó như sau. Thưa ông già Noel, con tên là Ami, năm nay con 9 tuổi. Con có một chuyện rắc rối ở trường học, không biết ông có thể giúp con được không? Các bạn thường cười nhạo con vì dáng đi của con, cách chạy của con và giọng nói của con. Con bị bệnh bại não. Con chỉ xin ông cho con có được một ngày không bị ai đó cười nhạo con. Thân ái, Ami. Trái tim Lee Tobin đau nhói khi ông đọc lá thư ấy. Ông biết bại não là căn bệnh làm rối loạn cơ bắp mà có lẽ đã khiến các bạn học cùng trường với Ami có những xử sự không hay. Ông nghĩ rằng tốt hơn nên để người dân thị trấn được biết về cô bé đặc biệt này cùng lời ước khác thường của em. Nghĩ vậy, ông Tobin gọi điện thoại đến tòa soạn của tờ Nhật Báo trong vùng. Ngày hôm sau, hình của Ami và lá thư của em gửi cho ông già Noel xuất hiện ngay trên trang nhất tờ New Sentinel. Câu chuyện về em lan truyền nhanh chóng. Đưa tin về câu chuyện của bé gái tại Fort Wayne, Indiana, người chỉ xin một món quà Giáng sinh giản dị mà rất ấn tượng, một ngày không bị ai chế giễu. Ami đã đạt được nguyện ước của mình, một ngày không bị ai chế giễu ở trường tiểu học South Wayne. Các giáo viên và học sinh trong trường còn đi xa hơn nữa, bằng cách cùng thảo luận với nhau về hành vi chế nhạo sẽ làm cho người khác cảm thấy như thế nào. Năm đó, thị trưởng của Fort Wayne chính thức tuyên bố rằng ngày 21 tháng 12 sẽ trở thành ngày của Ami Hadagon. Viên thị trưởng giải thích rằng, việc mạnh dạn ước xin một điều giản dị như thế, Ami đã nêu một tấm gương cho tất cả mọi người. Mọi người, ông thị trưởng nói, ai cũng muốn được đối xử một cách trân trọng, đứng đắn và nồng ấm. Và họ xứng đáng được nhận tất cả những điều đó. Các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy Ami là một đứa trẻ có tâm hồn đơn sơ trong sáng. Vì tâm hồn này mà em chan chứa niềm vui. Em can đảm đòi cho mình quyền lợi phẩm giá con người mà Thiên Chúa đã ban cho tất cả mọi người. Nhưng vì con người không tôn trọng nhau và đã làm cho nhau đau khổ. Trong phúc âm Chúa nói, ai đón nhận một trẻ nhỏ là đón nhận chính ta. Ngài cho mình là người nhỏ nhất để mỗi người được cao trọng trước mặt cha Ngài. Như vậy, niềm vui chỉ có được khi chúng ta biết tôn trọng lẫn nhau vì tất cả chúng ta là con Thiên Chúa. Thánh Phaolô cho chúng ta biết giá trị đó như sau. Anh chị em đã được nhận làm con Thiên Chúa, điều đó đã làm cho chúng ta kêu Thiên Chúa là cha, vì chúng ta là con của Ngài. Điều quan trọng hơn nữa là chúng ta hãy chấp nhận mình như là con yêu quý của Thiên Chúa. Khi chấp nhận tên mình rồi, chúng ta có thể gọi Chúa là cha dấu yêu của chúng ta. Bạn có tin rằng Thiên Chúa đã đặt tên đặc biệt cho mỗi người chúng ta không? Sau đây là một bài thực hành cầu nguyện để có thể đạt được ý nguyện đó. Nhưng chúng ta phải tin điều đó. Chúa là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa. Chúng ta như con cá bơi lội trong nước và con cá đó chỉ có thể sống được trong nước mà thôi. Cũng vậy, chúng ta chỉ có thể sống được trong ơn sủng khi chúng ta ngụp lặn trong bể tình yêu chính là Thiên Chúa. Khi Chúa chọn ông Phêrô, Ngài cho ông một tên mới là đá, và trên đá đó Ngài sẽ xây hội thánh của Ngài, và quỷ hỏa ngục cũng không thể làm hại được. Để bạn khám phá ra tên mới của mình, xin bạn hãy tìm một chỗ ngồi dễ chịu, bạn hãy lấy Kinh Thánh ra đọc. Bạn hãy đọc câu chuyện Chúa gọi ông Phêrô trong phúc âm theo Thánh Gioan, chương 1, câu 35 đến câu 42. Câu chuyện đó như sau. Hôm sau, ông Gioan lại đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói, đây là Chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi, các anh tìm gì thế? Họ đáp, thưa Rabbi, thầy ở đâu? Người bảo họ, đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc ấy vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói, chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói, anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kepha, tức là Phêrô. Bạn hãy nói với Chúa, Ngài có nhiều chương trình vĩ đại cho bạn. Và bạn hãy xin Ngài cho bạn biết dự định nào Ngài muốn cho bạn, tên mới nào mà Ngài đã đặt cho bạn. Như bé Ami trên đã viết thư cho ông già Noel nói lên sự ước mơ đơn sơ của em, bạn cũng vậy, bạn hãy nói lên lòng mong ước của bạn. Thì Chúa nghĩ về con, ơn huệ nào mà Chúa đã có ý định sẵn cho con? Chẳng hạn, Chúa muốn con là người đưa tin mừng, như vậy tin mừng nào? Có phải làm cố vấn tinh thần chăng? Làm thầy giáo khôn ngoan chăng? Làm người cha tốt hay người mẹ tốt chăng? Vân vân. Rồi bạn hãy lắng nghe tiếng nói của Chúa nói với bạn và bạn nên viết vào cuốn nhật ký và đó là tên mới mà Chúa muốn cho bạn. Bạn hãy cảm ơn Chúa cho bạn tên mới rồi bạn hãy sống với tên đó. Bạn hãy hình dung là Chúa đặt một ngày đặc biệt cho bạn, như ông thị trưởng trong câu chuyện trên đã đặt một ngày đặc biệt cho cô bé Ami vậy. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Giê-xu, thầy ở đâu? Giê-xu, thầy ở đâu? mà xem. Nghe tiếng Ngài gọi mời, bước theo Ngài hân hoan, đến với Ngài yêu thương, nói gương Ngài cho đi. Hãy, hãy đến mà xem, hãy đến mà xem, hãy đến mà xem.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tội lỗi con, Chúa đã biết. Tội lỗi con, Chúa đã biết. Xin đừng chấp tội con, xin đừng chấp tội con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, văn hào Nga Leon Tolstoy có kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có một người hành khất nọ đến trước cửa nhà của một người giàu để xin bố thí. Một đồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn, đó là tất cả những gì người ăn xin chờ đợi nơi người giàu có. Nhưng mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Đến một lúc không còn chịu nổi những lời van xin của người hành khất, thay vì bố thí, người giàu đã lấy đá ném vào con người khốn khổ. Người hành khất lặng lẽ nhặt lấy hòn đá cho vào bị, rồi thì thầm trong miệng rằng: ta mang hòn đá này cho đến ngày nhà ngươi sa cơ thất thế, ta sẽ dùng nó để ném trả lại cho ngươi. Đi đâu người hành khất cũng mang theo hòn đá ấy, tâm hồn ông lúc nào cũng kêu mang sự báo thù. Năm tháng qua đi, lời chúc dữ của người hành khất đã thành sự thật. Vì biển lận, người giàu có bị tước đoạt tất cả tài sản và bị tống giam vào ngục. Ngày hôm đó, người hành khất chứng kiến cảnh người ta áp giải người giàu có vào ngục tù. Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng ông đi theo đoàn người áp tải. Tay ông không rời hòn đá mà người giàu có đã ném vào người ông cách đây mười mấy năm. Ông muốn ném trả hòn đá đó vào người tù để rửa sạch mối nhục hằng đeo đẳng bên ông. Nhưng cuối cùng, nhìn thấy gương mặt tiều tụy đáng thương của kẻ đang bị cùm tay, người hành khất thả nhẹ hòn đá xuống rồi tự nhủ: tại sao ta phải mang hòn đá này từ bao nhiêu năm qua? Con người này giờ đây cũng chỉ là một con người khốn khổ như ta. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống chắc chắn sẽ có những lúc những mối quan hệ gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp bị phá vỡ bởi những hiểu lầm, tranh chấp, cãi vã, và từ đó dẫn đến những sự nghi kỵ, hận thù. Điều này rất tự nhiên vì nhân vô thập toàn và bá nhân bá tánh. Cho dù có yêu thương thắm thiết đến bao nhiêu đi nữa, thì yêu nhau lắm, cắn nhau đau,
cũng sẽ có những lúc chúng ta làm tổn thương và làm buồn lòng nhau. Và nếu để lòng hận thù ghét bỏ từ những mâu thuẫn đó được nhen nhúm, thì đó là con đường nhanh nhất dẫn đến sự phân ly, chia rẽ. Vì thế, tha thứ là phương cách hữu hiệu giúp hóa giải mầm mống tiêu diệt tình yêu và niềm tin của chúng ta dành cho nhau. Đồng thời, tha thứ cũng là liệu pháp hiệu quả giúp chúng ta thoát khỏi sự chịu đựng của dằn vặt, của đau khổ một cách không cần thiết. Vì khi chất chứa và nuôi dưỡng lòng hận thù, chúng ta không hề có sự bình an bởi sẽ luôn nghĩ đến việc trả thù. Lòng hận thù sẽ biến chúng ta thành một sinh vật hung dữ. Bởi thế, sự tha thứ không phải là những điều chúng ta làm cho người khác, mà là cho chính bản thân chúng ta. Khi không tha thứ, chúng ta phải dồn nén trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng chồng chất. Người hành khất trong câu chuyện đã mang vác một cách nặng nề hòn đá hận thù và mối nhục trong bao năm qua, và ông chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khi quyết định tha thứ cho người nhà giàu. Tha thứ là điều khó khăn nhất, nhưng cũng là điều cao cả nhất mà Kitô giáo đã cống hiến cho con người. Tha thứ là của lễ làm đẹp lòng Chúa nhất, bởi vì qua đó con người được trở nên giống Thiên Chúa hơn. Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta là Thiên Chúa của lòng tha thứ và tha thứ không ngừng, khi Ngài đã dạy rằng: Thầy không bảo đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7, cho những anh em xúc phạm đến chúng ta. Và Ngài là người thầy để lại cho chúng ta bài học tuyệt vời về sự tha thứ. Đồng thời, Ngài vẫn tiếp tục tha thứ cho chúng ta, dẫu cho chúng ta có biết bao lần vấp ngã và lỗi phạm đến Ngài. Khi tha thứ, Chúa tẩy xóa mọi lỗi lầm và phục hồi nguyên giá trị của con người phạm lỗi. Chúng ta cũng hãy biết noi gương tha thứ của Chúa, đó là quên hết những sai phạm của người anh em một cách triệt để, nhổ tận gốc mọi ngọn cỏ tranh chấp hận thù. Và chỉ có một Thiên Chúa tha thứ không ngừng ấy mới có thể đòi hỏi con người phải tha thứ không ngừng. Thực ra, chúng ta cũng không phải là con người hoàn hảo, chúng ta cũng có những sai lầm. Nếu biết tha thứ cho những sai lầm của người khác, thì chúng ta cũng được người khác bỏ qua những lỗi lầm của mình. Đồng thời, chúng ta cũng phải biết tha thứ, vì chắc rằng số lần chúng ta tha thứ cho người khác không bao giờ lớn hơn số lần bản thân chúng ta nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa. Lạy Chúa từ nhân, tha thứ là tuyệt đỉnh của yêu thương, bởi vì tha thứ là yêu thương chính kẻ thù của mình. Của lễ hy sinh của Chúa trên thập giá đã nên trọn khi người thưa với Chúa Cha rằng: Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng vì chúng lầm không biết việc chúng làm. Xin hãy ban cho chúng con trái tim nhân hậu của Chúa, để chúng con biết yêu thương và thứ tha cho những ai gây lỗi lầm và làm tổn hại chúng con. Tha thứ là nét đẹp cao nhất của lòng người. Bởi vì càng tha thứ, chúng con càng trở nên giống Thiên Chúa. Khi mở lòng tha thứ, chúng con sẽ được nếm trải sự bình an, hạnh phúc với mọi người và hưởng niềm hoan lạc trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, đấng giàu lòng tha thứ vậy. Amen.
Tội lỗi con, Chúa đã biết. Hành tâm thông hối,
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.